Christopher là một Kitô hữu ngoan đạo. Anh không bao giờ bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Anh sống cùng với gia đình trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi tại một khu vực hiện đại của thành phố, với sức khỏe tốt, một công việc an toàn, có thu nhập cao. Anh cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Tuy nhiên, có một điều làm anh bận tâm liên quan đến người hàng xóm bên cạnh nhà anh. Đó là một người tự nhận mình là vô thần và không bao giờ đến nhà thờ. Với tư cách là Kitô hữu, Christopher cảm thấy rằng anh có trách nhiệm trong việc cố gắng cải tạo người hàng xóm đó. Nhưng anh phải làm việc này như thế nào đây? Trong nhiều dịp nói chuyện với người đó, anh đã đưa đề tài tôn giáo ra một cách hết sức tích cực có thể được. Than ôi, anh chẳng đi đến đâu cả. Thế rồi một ngày kia, anh nảy ra một sáng kiến. Nếu anh chỉ làm sao cho người hàng xóm đó đọc được tin mừng, thì chắc chắn là anh thành công rồi. Ai có thể không được tin mừng lay chuyển? Vấn đề duy nhất là làm thế nào để gửi cho anh ta bản sao của sách tin mừng. Anh có thể gõ cửa nhà anh ta và đưa tận tay cuốn sách đó, nhưng chắc hẳn điều đó sẽ gây khó chịu cho anh ta. Anh phải tìm một cách nào tế nhị hơn. Vậy anh nên làm gì? Anh gửi cho anh ta một cuốn bản sao của sách tin mừng mà không để tên người gửi. Sau khi làm công việc này, anh chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Nhiều ngày trôi qua, không có gì xảy ra cả. Không hề có một dấu hiệu nhỏ nhoi nào chứng tỏ rằng người hàng xóm đó đã đọc được ánh sáng tin mừng. 2 tuần sau, vợ của Christopher có dịp sang thăm nhà bên cạnh. Khi trở về, chị nói với chồng: anh có biết gì về cuốn bản sao của sách tin mừng mà anh đã gửi cho anh ta không? Sao thế? Cuốn sách đó nằm trong thùng rác rồi. Christopher phẫn nộ. Quảng sách tin mừng vào thùng rác là một việc không phải chút nào. Anh đi sang nhà bên cạnh, và khi đi ngang qua thùng rác, anh đã nhặt cuốn sách đó lên và nói với người hàng xóm: tôi hy vọng rằng tôi không xâm phạm gì đến anh, nhưng tôi nhìn thấy cuốn sách này trong thùng rác của anh. Anh biết không, nếu anh chỉ đọc cuốn sách này thôi, thì anh có thể tìm thấy Thiên Chúa. Người hàng xóm trả lời một cách đáng ngạc nhiên: nhưng tôi đã đọc cuốn sách đó rồi, mỗi ngày tôi đều đọc đấy chứ. Tôi không hiểu gì cả. Anh là một người tín hữu phải không? Đúng vậy, mà tại sao anh lại hỏi tôi như thế? À, trong suốt 10 năm qua, mỗi ngày tôi đều đọc cuộc sống của anh. Trước khi ra rời các tông đồ, Đức Chúa Giêsu đã ủy thác cho họ việc giao giảng tin mừng cho toàn thế giới. Người còn hứa gửi Chúa Thánh Thần đến với họ để giúp đỡ họ thực hiện được sứ vụ đó. Ngày nay, công việc giao giảng tin mừng cho toàn thế giới tùy thuộc vào chúng ta. Đây là một đặc ân vĩ đại, nhưng cũng là một công việc dễ làm nản lòng. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Cách thế tốt nhất để giao giảng tin mừng chính là bằng cách sống đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Một câu hỏi mà mỗi người chúng ta đều có thể tự hỏi là: nếu người khác nhìn vào cuộc sống của tôi, họ có thể nhận ra hình ảnh của Chúa Kitô được miêu tả trong Kinh Thánh không? Có một bài viết ngắn về điều này: tôi là cuốn sách Kinh Thánh đối với người hàng xóm của tôi. Người đó đọc tôi mỗi khi gặp tôi. Hôm nay, anh ta đọc tôi trong ngôi nhà của tôi. Ngày mai, anh ta đọc tôi trên đường phố. Anh ta có thể là một người họ hàng, một người bạn, hoặc chỉ là một người quen biết sơ giao mà thôi. Thậm chí, anh ta có thể không biết tên tôi. Tuy nhiên, anh ta vẫn đang đọc Kinh Thánh qua cuộc đời của tôi. Lạy Chúa Giêsu thầm thèm, Chúa biết các tông đồ ngày xưa bơ vơ, lạc lõng, tối tăm và yếu đuối. Họ cần có Chúa biết bao trên bước đường chứng nhân. Thế mà Chúa vẫn dứt áo về trời. Cuộc sống của chúng con bơ vơ giữa chốn chợ đời, cũng đầy những vấp ngã, lầm lỡ. Cuộc đời của chúng con lắm lúc chỉ là những trang sách, chiến tranh, thù hận, dằn vặt cơm áo, bon chen vật chất. Làm sao chúng con dám làm chứng cho Chúa qua những mảnh đời đen tối được? Xin cho chúng con luôn ngước mắt về trời cao, để nhờ đó cuộc sống của chúng con hướng thiện hơn. Xin ban Thánh Thần như Chúa đã hứa hầu giúp chúng con sống tốt đẹp hơn, xứng đáng là một chứng nhân cho Chúa, để mọi người có thể qua cuộc sống đó mà tin vào Chúa. Amen.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lá lối. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằn dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con suốt đời con. Xin cho con biết lắng nghe ngàn lời và truyền giao chân lý. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài